Xin chào quý vị. Ngày hôm nay chúng ta mới bắt đầu cái Phật thất. Và sẽ tham gia cái Phật thất. Sư cô, cái chân đi đứng ngày đi ngày có sao không? Sư cô này, thầy chân thầy chịu không nổi, chân sư cô tỉnh bơ. Mừng lắm nha. Tại mình lớn tuổi cái gì phải cẩn thận cái chân đó. Nếu không đi được đâu phải dừng cẩn thận. May sư cô này tìm được cái phương pháp tập để mà để chân nó khỏe. Cái pháp này pháp đặc biệt. Cái mình bỏ thì giờ ra mà buổi tối để mà làm cái lễ này để mình giúp đỡ chúng sanh. Có ai biết tại sao chúng ta làm cái công phu tối không? Mâm sơn thí thực. Tại như cái đời đường thì phải. Ông ăn la hán kia. Tới cái lên núi ông thấy là cái cường ngạ quỷ đó nó đói nó khổ quá đi. Thành ngài A La Hán nó mới tụng một cái số thần chú để giúp chúng sanh. Rồi ông A La Hán về lại thành thì mới kể lại cho những người sư khác, họ thích quá, họ muốn xin họ học cái cách như vậy để thành tối nào họ cũng làm như vậy. Một trong người đệ tử của thầy thấy một cái là nhóm ngạ quỷ. Cái bụng nó to như được cái trống vậy đó. Cái cổ thì nó to bằng cái kim thôi. Cho nên mỗi lần đồ ăn, cặp đồ ăn họ đói, họ khát mà ăn uống được. Bởi buổi tối chúng tôi phải làm cử hành cái mâm sơn thí thực này. Vì cái lòng từ bi mà làm cái pháp này. Tụng những thần chú này. Tụng những thần chú để mà nới cái cổ mấy con quỷ nó ra. Rồi cúng mấy cái gào. Thành tụng thần chú để mấy cái gạo nó tăng thêm. Thành tụng thần chú để mà mấy cái gạo nó đồ ăn nó tăng trưởng lên, thành tụi nó có thể ăn mà no. Thành bên cái đại thừa chúng ta có pháp mâm sơn thí thực này để mà giúp đỡ chúng sanh mà cũng đồng thời khiến cái lòng từ bi chúng ta nó tăng trưởng. Trước đó chúng ta tụng cái 88 Phật sám. Trong cái hệ thống người Hoa đó, cái gì mà sám hối là phải quỳ. Này thì như có một cái nhóm người đó đủ cái 5 phút sẽ bỏ cuộc, chẳng thì phải quỳ chứ cái lưng nó đau luôn, vẫn quỳ như thường cho tới khi cái lưng nó hết đau luôn thì chúng ta làm như vậy. Thầy muốn chia sẻ cùng cái gì luôn nè về cái lễ công bao. Chúng tôi mới tới một cái chùa Đại Hàng, viếng thăm chùa Đại Hàng. Họ không có cái chuông bự như mình. Cái hệ thống người Hoa đó, dùng cái đài chung này là tốt á. Có người hỏi, có người hoàng đế hỏi là tại sao cái gì là dùng cái chuông để làm cái gì? Cái vị viện trưởng đó, mới là một cái vị tỳ kheo mà vì A La Hán mới thì cái vị viện chủ A La Hán mới dùng thần thông đem cái hoàng đế xuống dưới địa ngục. Dưới địa ngục á, những cái chúng sanh dưới đó rất là khổ sở, đang bị tra tấn, rất là đau đớn. Những cái người mà chân nó quỳ xuống mà chân nó đau mà sợ quá đó, cái đời lúc mà đi đọa địa ngục quý vị thấy nó khổ chừng nào, đau đớn như nào. Bỗng nhiên nghe cái đài chuông này nó đánh cái bong ở trên đầu mình. Và nhờ cái âm thanh đó, những cái chúng sanh dưới địa ngục đó không còn đau đớn nữa. Đau thân mình. Rồi tới khi mà cái chuông nó hết rồi, nó vàng hết rồi thì nó khổ tiếp. Cô nói là có cái chuông khác mà loại đại hoàng chuông mà treo đó, nó lớn hơn nhiều. Thì thầy nói là cái chuông đó họ dùng trong cái đại lễ, trong cái dùng khác, chứ không phải giống như cái chuông này. Thành cái gì biết không? Cái những địa ngục xung quanh này đó, cái địa ngục ngay dưới chúng ta ở. Thành nếu như mà họ nghe ở dưới chúng ta mà cái chuông mà nghe từ tiếng chuông này thì những cái đau khổ đau đớn người ta nó ngừng lại ngay cho tới khi những chuông nó hết thì họ bắt đầu đau khổ tiếp. Rồi ông hoàng đế ông cảm động quá thì ông trở về lại đó, ông mới ra lệnh đó những cái người ta làm những cái loại chuông mà tốt nhất, đúc chuông rồi đánh chuông này nọ, rất nhiều chuông rất là tốt để mà cho cái âm thanh nó càng ngấm, nó càng vang, nó càng lâu chừng nào, nó càng tốt chừng nào. Vì vậy cái người Trung Hoa, bởi cái truyền thống người Trung Hoa họ làm chuông rất tốt và rất vang. Nó truyền thống người Hoa như vậy. Thành cái chùa hệ thống người Hoa đó, rồi những cái người Phật tử ta rất là thích cúng dường cái cặp chuông trống như thế này. Ok. Lúc thầy tới chùa này họ dùng cái chuông nó dở vậy sao? Âm thanh nó cục vậy sao? Lúc mình làm chuông đó, cái chuông nó phải làm một miếng thôi. Thành ra những cái chuông nó rẻ tiền đó. Và người ta làm là hai miếng, một cái miếng dày ở trên, lúc người ta đánh thì nó khoảng méo, còn dưới thì nó mỏng, họ hàng lại. Thầy viếng thăm cái chỗ mà họ làm cái chuông này, họ dặn dĩa thầy biết làm sao. Thì bên kia đó, họ mua một miếng sắt của Nhật Bổn, tại sắt Nhật Bổn là tốt nhất. Rồi lấy cái búa, thành cái dấu của cái búa nó đánh không? Nó đánh từng cái, như vậy. Dùng cái búa để mà đánh cho nó mỏng ra. Thằng cần 3 tháng mới gõ xong một cái y thị nhất thể cái chuông là một miếng sắt thôi. Ai thắc mắc gì không? Thành là chúng ta phải biết ơn thầy Hiền Giới đã thỉnh cái bộ chuông này từ Đài Loan về. Đối với thầy không có màng cái chuyện này, là tại vì cái lòng từ bi mình giúp chúng sanh. Chu nó cần tốt chừng nào mình giúp đỡ nhiều chúng sanh chừng đó. Ai thắc mắc gì không? Cái con cái mỏ lớn thì sao? Thầy quên là cái chuyện là tại sao mà dùng gọi là tại sao gọi là cái gỗ mà gỗ cá gỗ là gỗ cá. Thì nghe nói là con cá là mắt con cá nó khi nào nó mở trưng ra hết, thành ra mới dùng cái con cá này để mà những cái ông thầy mà ngủ buổi sáng mà dậy không được, nó gõ là phải đật dậy. Là những cái thầy với những cái cô mà mình sẽ không mang nêu tên ra, buổi sáng mà dậy không nổi đó. Là nghe người xuất gia tại gia cũng vậy hết á, nghe gõ mỏ sẽ mắt mở trưng ra, không thể nào nhắm mắt lại. Thì thật mấy thầy mấy cô mới xuất gia đó, họ mở mắt buổi sáng, mở mắt không nổi, nên họ cần giúp đỡ. Thường thường mấy người xuất gia đó họ cần một hai năm mới dậy nổi. Những người đệ tử của thầy còn 6 tháng. Cô mới nghe đúng lúc là nghe cái chuyện cá gỗ, gỗ cá. Cô nào cần nghiên cứu thêm, cô kiếm mà mới nguồn lửa thôi. Câu hỏi là mâm sinh thực mình có làm ở nhà không? Thầy Ngài Trung Hoa, Ngài trả lời là không nên làm. Nói là đừng có nên cho họ ăn. Cái khổ là cái gì cho họ ăn họ sung sướng lắm. Thứ nhất á, là mỗi đêm họ đòi ăn. Mà cái gì mà không cho họ ăn á, bắt đầu họ quấy cái gì. Cái gì cái biết không? Mấy con ngạ quỷ này là nó chuyên môn nó làm tác quái. Thành ra nó không nghe lời cái gì đâu. Họ chỉ nghe lời mấy ông Thượng Đế thôi. Thiệt ra là cái bên là Thiên Chúa Giáo đó, mấy ông Thượng Đế đó, đó là họ là làm sếp của 4 cái Tứ Thiên Vương. Mà Tứ Thiên Vương á, là làm sếp của những tất cả ngạ quỷ, quỷ thần với rồng. Thành ra những con quỷ đó mà nó tác quái thì có mấy cái người kia mới trị nó được. Chứ cô này không sợ ai hết đó. Cô này có tìm được, cô kia cũng có bị chuyện thầy không tìm được. Là cứ cẩn thận. Làm cái lòng từ bi là một chuyện, nhưng mà phải hiểu có cái hậu quả. Làm chuyện tốt cũng có cái hậu quả. Thành ra thường thường người Mỹ nó có câu nói những người làm chuyện tốt phải sẽ bị trừng phạt. Cái đó là đúng. Thành ra phải khôn ngoan, mình làm chuyện tốt á phải trả cái giá, để không phải miễn phí đâu.
Con chỉ cũng
Như đều các chúng coi tụng cái chú mà nó mở cái cửa ra không? Thì giống như cho người ta để đồ ăn đầy hết, không cho người ta ăn vậy đó. Ừ, rồi sao nữa? Nên làm tụng chú cho nó đàng hoàng, đầy cho đọc cái phần mân sơn thí thực, tụng những cái chú cho nhất, tụng ba cái chú. Thành thầy nói nên tụng nhất ba cái thần chú, mà tụng ở nhà người khác dùng, khi tới cái nhà thờ mà làm thì nó an toàn hơn một tí. Mình cần biết, mình cần nhiều, mình cần cẩn thận. Đọc thần chú là cẩn thận, là đừng làm ở nhà. Nó mà tắc quái là mà ráng mà chịu. Cái tụi nó là cái tụi đồ quỷ, giống như mời tụi bán thức phiền vào chùa là ráng mà chịu. Còn không có nên làm những chuyện, họ không có tự chủ được, nó thích làm bậy thì mình chịu thôi. Cái bản tính của nó là tắc quái, mình tốt nó cũng tắc quái vậy. Không, mình tới chỗ khác mình cúng, tới nhà người kẻ thù mình á. Hoặc là tới chùa làm nó an toàn hơn. Tại nó tới đây nó tắc quái, nó không dám tắc quái. Tại cái chùa nó có mấy cái hộ pháp, thành họ đứng hộ pháp đứng. Nó tới mấy ngà kỳ, nó tới thấy mấy hộ pháp nó sợ. Cái hộ pháp mặt trộn, nó còn ghê hơn quỷ nữa. Mấy con quỷ có nhiều đứa mặt nó xấu dễ sợ lắm, nhìn á là xỉu luôn. Thành ra nhiều cái hộ pháp còn xấu hơn là ngạ quỷ nữa, nó xấu khuất. Thành ra ngạ quỷ thấy một cái là sợ dễ sợ lắm. Em bắt đầu nó làm cô này nó ăn đói, rồi bây giờ thầy nói còn bắt đói, nó không hết bắt đói, bây giờ nó bắt làm chuyện khác. Thì nó phải chuyện nó tác quái, nó tạo nhiều cái loại tác quái lắm. Cái thu nhãn số 41 là cho nó cái bằng tay 41 á, là lúc tụng đó là cho cái nước cam lồ. Cái bằng tay cái vị mà làm như vậy á, là đang tiết ra cái nước cam lồ, thành cái tụi ngạ quỷ nó tới nó uống thì nó không khát, mà nó không đói nữa, mà chỉ cái nó được sung sướng nữa. Thế nếu như vậy mà ban đêm mình ở nhà mình tụng thủ nhãn như vậy, nó có tới hay là không? Thế đương nhiên nó tới. Cô Kim có nói như vậy là không phải là mình kiếm chuyện, nó kiếm nó sợ gì. Quý vị mà tu thủ nhãn á, mình đâu có sợ tụi nó nữa, nó sợ mình. Thành ra cái pháp Phật pháp mà có nhiều cái pháp mà rất là từ bi. Mình tu ai thắc mắc gì khác không? Mình đang bắt đầu tu cái pháp tịnh độ này. Pháp tịnh độ, những cái đại pháp rất quan trọng trong cái thời mạt pháp này, nó rất quan trọng, tại nó giúp cho chúng ta cái cơ hội để mà thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. Bên cái nguyên thủy đó, thì Đức Phật dạy là cái vị tu hành đó, thì có thể tìm được cái thiên phước. Ngược lại bên cái đại thừa chúng ta đó, thì không có chủ trương đó. Chúng tôi chủ trương cái vị không nên tham cái thiên phước. Cái thiên phước là phí thì giờ cũng có đời này. Chúng tôi chẳng tha mà chịu cực chịu khổ để mà tạo phước, để mà đi vãng sanh, còn hơn lên quả trời. Tại vì cái đi Tây Phương, cái vị mà qua Tây Phương Cực Lạc nó vĩnh viễn, quý vị sẽ sung sướng. Ngược lại lên quả trời chỉ tạm thời sung sướng thôi. Và thiệt ra cái quả bên bên Thiên Chúa Giáo ta không biết chuyện đó lắm. Là những cái sung sướng, cái hỷ lạc, cái an lạc trên quả trời đó, nó còn thua xa cái an lạc bên quả Tây Phương Cực Lạc. Ai thắc mắc gì không? Hôm nay chúng ta có ông Hồng Lĩnh là mới dọn từ New Mexico cho tới qua San Diego, mới chưa tới một tuần là lò mò tới chùa để mình niệm Phật với chung chúng tôi, thì rất vui lòng là con tới đây. Cảm ơn con đã bỏ thời giờ tới tu chung. Quen Hồng Lĩnh nó tại vì cách đây mấy năm đó, vài năm trước thì bà xã Hồng Lĩnh bị bệnh nặng, thành ra bị qua đời. Thành ra Hồng Lĩnh mới nhờ chùa cử hành cái lễ để mình giúp cho bà qua Tây Phương Cực Lạc. Gia đình của Hồng Lĩnh đã hộ trì cái chùa lâu lắm, gia đình họ ủng hộ giúp đỡ gia đình của chùa và giúp đỡ gì đó ông thân với bà thân của thầy tới rất là lâu. Thành ra chúng tôi có cơ hội giúp vợ của Hồng Lĩnh qua Tây Phương Cực Lạc. Anh thầy nói cho ông Hồng Lĩnh biết á, là đây là những cái chi tiết mà bên người Tây Phương người ta dự hiểu những chuyện này. Thầy nhớ chuyện này mà thầy Lĩnh nói chuyện mà thầy có thắc mắc hoài mà chưa có cơ hội hỏi. Thầy nói cho Lĩnh biết á, là Hồng Lĩnh biết á, là bà xã qua Tây Phương Cực Lạc rồi. Anh thầy mới nói thầy biết là hình như bà xã Lĩnh nó đổi rồi. Còn nhớ như nói. Đó là sau, là trước khi mà biết là bản sanh. Trong thời gian 49 ngày chưa xong thì mỗi ngày vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục cúng nhang như thường, có cảm giác là không phải là người nữ nữa. Cũng như nó biết như vậy rồi lúc mình cúng hương như vậy thì có cảm giác là cái người đó, người vợ mình không phải là người nữ nữa. Đó là mấy ngày sau khi mình biết. Lúc sau nó biết, mùa nồi trong gần nó biết ha. Là khi mà một khi mà vợ Hồng Lĩnh mới qua Tây Phương Cực Lạc thì biết, thầy nói cho họ biết ngay. Thầy cứ bị tin Hồng Lĩnh được không? Thưa cô tin không? Giấu nãy giờ, bây giờ mới moi mới ra. Trước trong thời gian 49 ngày trước khi mà đi người đó là người ái. Thầy không biết, thầy biết tối nay mà kể như vậy nói là có một cái có những người chịu không nổi phải bỏ chạy đi, tại vì cái này nó quá lố đi. Nó là có người chị mà luôn mà nói chuyện được với con, liên lạc được với cái người vợ quá khứ đang lúc mà thời gian 49 ngày đang chết, không biết chết mà nó liên lạc được, nói chuyện được hả? Nói tiếp đi. Rải trong tuần thứ năm hay là sao? Thầy dịch lại tiếng Việt cho ông nghe, cho quý vị nghe. Là cô này, cô gia đình đó là Hùng Lĩnh là tính là đem và cho trong nghĩa trang để viếng thăm. Nhưng đều cái bà xã bà nói nhắn qua cô kia nói đừng, cô muốn rải vào sông. Tuần thứ năm á đem ra rải nơi chỗ cho nơi chỗ cái sông New Mexico. Thì sao nữa? Tối đó nằm ngủ hết, mơ mơ màng màng, mình thấy một mùi hương rất là lạ, mà không phải là mùi hương của dầu thơm. Rồi có cảm tưởng như là bà xã tới nói là từ biệt ha, rồi có hai người tới hộ tống dẫn bà đi nữa. Sau vài tuần đó mới 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 cảm nhận được là bà xã không phải là người nữ nữa. Wow, ngộ ha. Thầy hỏi mấy người Mỹ dưới đấy ai cũng đồng ý có thể có được. Thầy hỏi có ai tin, ai cũng tin hết. Thầy nói thầy chán bồi chán đời quá, mình phải giả đò, cứ phải giả đò không tin người ta mới tin được, chứ còn ai cũng tin là mình như thầy giảng cảnh. Cái pháp này pháp của người bên Phật giáo mới có thôi, thì ra cái pháp này chỉ có đại thừa mới có thôi, tiểu thừa không biết làm. Trong thời gian 49 ngày, trong 49 ngày á, chúng tôi cho họ ăn, cho họ uống. Trong thời gian thành giống hồi nãy mình nói đó, là mình có cái pháp để mà họ cho họ ăn được trong thời gian 49 ngày. Cái biết chuyện xảy ra cho người chết không? Họ trở thành quỷ. Những cái người, đa số những người mà đi qua cần đi qua thời gian 49 ngày trở thành quỷ. Gọi là trung ấm thân đó chỉ là con quỷ thôi. Trung ấm thân chỉ là con quỷ. Con quỷ này nó vừa đói vừa khát, phải cho họ ăn. Quý vị có thể tự làm được, đó là chuyện mình nên làm. Chúng tôi khuyên quý vị nên làm. Đây là cơ hội cuối cùng của quý vị. Lúc đó thời gian đó quý vị nên cho cúng hương cho, cúng cho họ thức thức ăn, thức uống. Còn hơn nữa chúng tôi bảo vệ cho họ. Tại trong cái thời gian đó đó là họ họ bị quấy nhiễu. Tại sao vậy cô? Tại trong thời gian 49 ngày tại sao họ bị mấy người kia quấy hoài, quấy rầy hoài? Nợ người ta. Chứ để có những con quỷ khác tới nó phá, nó quấy mình. Tại sao vậy? Để kiếm cái gì đó. Tại sao ai tới? Tại vì họ bị quấy như tại vì tại vì lỗi quý vị. Nói cho cô này, cái mặt cô bây giờ nó sáng lại như thế. Mặt nó sáng ra. Hai ngày mặt tôi thui rồi. Cái mặt bà cái hắc khí nó nhiều lắm. Có nghĩa là người cũng được khỏe. Cô ai thấy được cái này không? Hoặc là cái kem của cô Sana. Mặt nó sáng mà hồng như là con gái vậy. Niệm Phật thì nó một chiều thôi đó. Trưa này cô còn đưa đồ ăn cho thầy thì những mặt cô thì muốn nhìn quay qua chỗ khác, không dám nhìn. Cái chùa mà người ta tới mặt nó xám xịt như vậy là mình mang tiếng đó. Sau khi cô nhập thanh mà qua đời mà hy vọng rất là lâu rồi mới những vài chục năm nữa. Quý vị khi mà có đời á, cái người thân nhân thân quyến thuộc cái gì hay người tạo cái nghiệp cho tạo cái sự khó khăn cho quý vị.
Thế cô mặt cái mặt tái mét.
Tại có 29 đứa con cái nó tới nó hành mình. Tôi nói gì, gia đình con ở bên Đà Hàn có tàu có kiếm chuyện con được không? Được cái sao không được? Cái vị không những dốt có tư tưởng, không thể tưởng tượng được. Có ai muốn biết không? Có ai biết tại sao không? Cái bà vợ mình mà còn sống đó, nó tạo vấn đề cho mình. Ông chồng còn sống mình tạo vấn đề cho mình. Nó hỏi là giờ, à, em mình nó có tạo vấn đề nhiều hơn là cha mẹ nó thì giống nhau hết. Ai mà nói đúng thì cho 5 đồng. Nó nói thầy sao mà rẻ tiền vậy, thằng trước giờ thầy mỗi lần thầy cá độ thầy thua hoài à. Mấy con nhỏ nó đợi thầy khi thầy cá độ nó mới trả lời cho đúng. Tại sao vậy? À, yeah, đúng rồi, có một phần như vậy. Lý do mà lớn nhất không phải là cái đó. Người xuất gia vẫn trả lời sai như thường, thế thì mất mặt thầy quá. Thế thì muốn nghe, nào, muốn nghe. Thì mình thầy nói là cái gì rất là thất vọng. Muốn biết không cô? Tại vì thì bỏ trong nhà quàng. Cái nhà quàng là một cái chỗ tệ nhất quý vị có thể có. Thầy hỏi cái gì giống như bây giờ cái gì bỏ chồng cái gì vào nhà tù là không? Họ không biết rằng cái gì không biết rằng cái nhà quàng là cái nơi mà nó có ma quỷ nó tới nó hành cái gì này đi. Thành ra chính gia đình quý vị là cái người mà tạo vấn đề cho quý vị ta. Thì bởi vậy nó tục lệ nó qua gia đình mình để nó trồng mình. Nó còng mình. Thế. Để mình luân hồi chứ. Nhưng đều nó hơi hao tiền một tí. Thành qua, qua Việt Nam á, Việt Nam thì cũng có đòi như vậy. Nhưng đều như vậy mình bỏ một ngày bắt đầu nó có mùi. Thành phải phải để phòng lạnh. Và cái phòng lạnh đó nó ở trên nơi cái nhà quàng đó. Ở đó nó toàn là ma quỷ không. Ông nói nếu mà đốt hay sao thì nó đốt cũng vậy. Cái vì tới cái chỗ mà nó đốt nhà đốt á, nó cũng là ma quỷ, toàn là ma quỷ. Làm sao bây giờ? Nhưng mà giờ đốt xong rồi á là nó giải quyết xong chưa là chưa, tại vì cái thân nó chỉ cháy thôi, đều cái thức nó vẫn còn không quỷ. Trong thời gian 49 ngày mình là không quỷ, cái thân nó mất cũng vậy thôi, mình vẫn không quỷ như thường. Thức mình là thức của con quỷ. Cái thân nó vẫn còn đó, là nó khác. Yeah. Quý vị đem tới Rose Hill để trong cái thùng đó, thùng tro thôi ha, để thùng tro cô để luôn đó. Cái trong thời gian 49 ngày đó, quý vị đem vào cái nghĩa điểm để, thì nghĩa điểm toàn là ma quỷ không luôn nữa. Thành chính chứng minh là gia đình quý vị tạo vấn đề cho quý vị. Thành bên Đại Thừa chúng ta, Đức Phật dạy là biết những cái chuyện này, thành phải... thì có cái pháp để giúp cho quý vị. Thưa cô, có câu hỏi. Rồi xong rồi đem vào nhà quàng phải không? Phải đem vào nhà quàng ra đâu. Sao đâu. Hả? Có mưa. Tốt rồi. Tốt rồi, lo gì chú đáo rồi. Tốt quá. Thì muốn cái chiên mấy thầy cũng được, muốn tự niệm Phật cũng được, người ta hết. Dạ tốt. Tại tỉnh như vậy thì con cái nó có cái duyên thôi, nó có cái lòng tiên phát lòng tiên. Cái lễ là để cho gia đình thân nhân mình nó phát cái lòng tiên để còn giúp họ được, mấy thầy mấy cô làm được. Cái thời gian bố trí ngày đó là cái thời gian nó phiền lắm, là cái gì mà đó nó quấy rầy cái gì ông bạn đời của cô là hên nó, là có nhiều thầy thì cô tới giúp thành nó đỡ khổ, thành ra đến nỗi phiền đó. Nói cái chuyện mà không biết mấy người để ý, là mấy người Tàu không biết cái để ý chuyện này, có hiểu chuyện này. Nó là niệm Phật với là niệm thần chú rất lâu, lúc mà không có mặt đó tôi bật cái máy niệm Phật lên, bây giờ cũng nghe âm danh hồng danh niệm Phật hết đó, đủ là không. Cái máy cái vậy mà cái máy nó giúp một tí, đề thiện giúp không nhiều thôi. Cái tụi mà ma quỷ trong nhà quàng với nhà thương nó dễ sợ. Nhắc cái gì nghe, cái nhà quàng ở nơi nhà thương này, nhắc cái nghĩa địa này, toàn là ma quỷ thứ dữ không. Thành ra cái gì đó, tức mà sau khi chết á, sẽ bị ma quỷ nó ở trong nghĩa địa hoặc là trong nhà quàng nó hành cái gì, cho khùng luôn. Thành ra những cái bên nguyên thủy, bên ngoài đạo họ không biết những cái chuyện này, mà nó những cái người mà chết đó nó phiền dễ sợ lắm. Đương nhiên cái vị để cái xác lên cái nhà xác đó, cái nhà quàng chắc chắn nó sẽ quấy rầy cái chỗ tụi nó, mà nó chuyên môn ở đó tuổi nó không được. Bên Mỹ Thế Cơ đó, họ để nhà một ngày xong họ tụng thấy cái pháp của họ, xong họ đem họ đốt hoặc là họ chôn, tẩm kim chi để giữ lâu được. Câu hỏi là những cái người mà lúc mà cái thân cái xác của mình mà nằm trong nhà quan đó, thì người chủ nợ mới làm phiền mới được, hay là những cái ai cũng làm phiền mới được? Thầy mới biết là có làm ai làm ngoài chủ nợ với người thường có làm phiền được. Thầy phải đợi khi mà chết thầy mới biết rồi. Thường thường phải đợi 8 giờ nên trước khi học khuyên 8 giờ mới giờ cái xác, mới giờ từng nhà thương cho cái gì 8 giờ thôi. Giờ ngay lập tức rồi, ngồi trong 2-3 tiếng giờ ngay. Chủ mấy người giờ được và đem giờ ngay. Đâu cần phải chủ nợ không, cái gì mà tới gần tụi nó cắn cái gì ráng mà chịu. Sao bác? Việt Nam là Mỹ. Ok. Thường thường làm cũng được. Sau khi quý vị chết, quý vị vẫn rất rất chấp trước vào cái thân của quý vị. Quý vị không chịu đi. Thường thường quý vị chưa nghĩ là mình chết, cứ nghĩ là còn cái thân, đang chấp vào cái thân. Cái thân là dở chân được, dở tay được, thì mà cứ cố gắng cứ bám nó mà đòi dở cái đòi phài hoài, càng càng ngày càng phiền não thêm. Quý vị đang rất chấp vào cái thân của mình. Hiện bây giờ quý vị rất chấp vào cái thân mình. Khi cái gì chết cũng vậy. Ai thắc mắc gì khác mà làm gì bây giờ? Thằng cái gì mở trong cái phòng lạnh, đương nhiên nó phá cái gì rồi. Cái gì bật nhạc, bật máy niệm Phật lên đó, thì nó có một vài đứa ma quỷ nó nghe nó chịu, còn mấy đứa khác nó vẫn nổi khùng nữa rồi. Rồi nó nghe hoài, chứ không phải lần đầu tiên nghe cái máy. Cái máy đó mà cái máy cái đấy Đài Loan tới mà. Thành nó ngán đâu, ngán đâu. Nó còn rung đùi nữa. Thành thường thường cái gì khi mà tới mấy chỗ đó thì phải khi mà họ rời mấy cái nhà quan này nọ thì phải cần giúp họ. Họ cần sự giúp đỡ. Trong thời gian đó mà cái gì vào chùa mà thỉnh mấy thầy mấy cô tụng kinh niệm Phật cho người quá cố thì rất là đỡ khổ cho họ. Thời gian đó quan trọng là quý vị khi mà vào chùa như vậy, nếu quý vị tới cái chùa đàng hoàng thì họ không bị đọa. Mà phải cần cái người có sức giúp cho họ để họ khỏi bị đọa. Ai thắc mắc gì khác không? Thầy cũng cần nói nữa. Thực ra cái người Phật tử không muốn nghe chuyện này. Như bạn của thầy ấy, bạn học của thầy đó, lần ngày hôm qua mới tới chùa ăn trưa đó, mà thầy đang nói sơ về bệnh này nọ là cái quỷ đó là ổng không muốn nghe. Không muốn nghe đâu, không chịu. Thành ra cái người mà nghiệp nặng đó, không chỉ tin những chuyện này. Thành còn vài phút nói chuyện, nói cho nó xong. Tại sao ông định có cái cảm tưởng được là người bà xã mình là không còn là nữ nữa? Cái định nghĩ là sao? Thầy nói ông là cổ đi vãng sanh rất là lẹ. Thì báo cho ông biết ngay lập tức. Thì vài tuần sau đó thì ông vác trải cho. Tại vì trước khi đi là dặn ông đó, trong lúc mà thời gian 49 ngày là dặn qua người cô đó, người cô chị đó là không muốn rải, không muốn đem về nghĩa trang mà muốn đi rải, thì cũng biết như vậy. Thành tuần thứ năm á thì đi rải, xong thì một vài tuần sau thì cúng hương nữa thì thấy cảm giác rằng là không phải là nữ nữa. Thầy hỏi tại sao như vậy, tại sao có cái cảm thấy rất là lạ như vậy.
Thầy rất thắc mắc cái chuyện này cả mấy năm trời rồi, tại vì thầy muốn thắc mắc tại sao không biết được, tại ông Hồng Lĩnh biết được. Nhưng thầy, sư phụ thầy dạy đấy, có thắc mắc thì ngồi suy nghĩ đi, đừng có mở cái miệng, đừng có đòi hỏi. Thầy nhận không?
Cái bà xã này á, rất là quyến luyến với ông á. Một khi cái vị về cái vãng sanh được á, đến vãng Tây Phương Cực Lạc á, là có một không còn nam không còn nữ nữa.
Thành ra thầy kể chuyện cái vị cho cái vị cái câu chuyện này để nhắc cái vị biết là những cái này nó chứng minh cho cái vị thấy đó là những lời dạy Đức Phật đúng, cái vị sanh qua bên kia không còn nam nữ nữa. Thành thầy thắc mắc chuyện này là tại những biết là bằng cớ cho cái vị biết đó, là mình có bằng cớ rõ ràng qua bên kia đó là không còn nam không còn nữ. Là rõ ràng cái người đó vẫn còn chấp trước cái ông này. Thành quý vị thấy rõ ràng là cái tình thương nó ngoài cái nam nữ luôn nữa. Thành ra cha như sau này mà mình thương chồng mình quá mà sau này cũng chồng mình đọa làm con chồn á, bởi vì mình thấy con chồn mình thương con chồn. Thầy cũng dạy cái pháp rất là thâm sâu. Thế rõ ràng là thành cái sự mà quyến luyến là nó quá cái thân mình luôn nữa. Cái người này hiếu ít tình cảm. Lý do mà ông biết được là tại cô đó còn ở đó, trở về biến ông ấy. Cái vị coi Tây Phương Cực Lạc á, là cái vị đáng lý là dùng cái thần thông mình để mình đi cúng dường Phật. Cô này về dùng thần thông về thăm nhà. Từ lúc đó ông này mới biết được á, lúc đó gần ông mới biết được á là người này không phải là nữ. Còn nếu mà cô kia ở bên Tây Phương Cực Lạc sao ông thấy được? Chấp trước nặng nề dễ sợ. Tại nếu ông này mà đã chứng minh cho là ông Hồng Lĩnh nó vẫn còn người phàm phu. Tại nếu mà ông mà biết được ông Phở ông Tây Phương Cực Lạc ông biết được là ông này không phải là người phàm phu. Thầy hiền giới đang lẩm bẩm lo bồ nữa, phải đi làm cho nó xong cái lễ cho rồi tôi đi nghỉ. Có ai thắc mắc gì cuối cùng không? Những cái người Tây Phương mà học thứ này không biết cái pháp 49 ngày, cái gì không biết cái phần lớn của cuộc đời. Nói tóm lại, sau khi cái gì qua đời vẫn còn thời gian 49 ngày mà để có thể giúp người ta. Thành cái pháp 49 ngày đó mình phải bảo tồn nó cho cái đời sau. Không phải riêng người Việt Nam không, nhưng mà người Tây Phương phải nên học biết cái này. Thành thầy khuyên thì muốn giúp những người đó trong thời gian này nên tới chùa và chỉnh chùa mấy thầy mấy cô giúp một tay. Nếu cái gì không cẩn thận, thầy nhất là mình nhớ cẩn thận chọn cái chùa đàng hoàng. Tại tới mấy cái chùa mà họ làm, họ cũng tu đàng hoàng, họ chỉ muốn đi làm thương mại, đi làm tiền là nọ, thì họ giúp không được đâu. Thì cho nó thôi. Thầy hy vọng là càng nhiều người càng biết là cái thời gian cái 49 ngày để mà giúp đỡ cái người quá cố. Nhắc lại cái gì, thời gian 49 ngày khổ hay sao? 49 ngày á, điêu đứng vậy sao? Điêu đứng nó hành cho mình chết luôn. Khùng luôn.
Thank you.
Bác Tịnh bác nói là mẹ bác cũng tương tự như bác qua cái thời gian 49 ngày, sư phụ của bác lo 49 ngày, xong 49 ngày báo cho bác biết là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà không có tin tức gì hết. Còn sống hay là chết rồi? Năm 83. Trở về đâu? Trở về Việt Nam hả? À, qua đời đó. Không phải ai cũng được biết đâu, cái đó tùy cái duyên mọi người. Hết thì giờ đây, hết thì giờ chúng ta đứng dậy làm cái phần cuối cùng của cái ngày hôm nay.